chân chân là bốn lên cao thương yêu con con chân thân chăm sống vợ và có sống bằng nghề thương thiện là cố gắng cao thương bố thế hành đúng pháp như nguyên hàng nguyên buồn thì không nói rằng là phúc lớn cao thượng xa lý tâm địa mẹ sự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tương tấn kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời làm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biết đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãnh như thế không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lớn cao thượng.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị nhận diện. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh Vàng Thật Không Sợ Lửa sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phục lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2012, nhằm ngày 8 tháng 6 năm Nhâm Thìn âm lịch. Hôm nay là ngày Bồ Tát. Vậy quý Phật tử nào muốn xin giới chuẩn bị, xin mời Sít Huệ Ngọc thay mặt Phật tử lên xin giới hôm nay ạ. Xin mời Sít Huệ Ngọc.
Dạ, sa thủ, kính cảm ơn chị Phụ Thường. Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Dạ con Huệ Ngọc, thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Pháp Tính, Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Sóc Trăng cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2012, cũng là ngày mùng 8 tháng 6 âm lịch năm Nhâm Thìn, là ngày thọ bát quan trai. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin tắc bạch xin giới ạ. Nam mô Bụt-tha-ya. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Tề Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma Tati yambi ma yang phang te ti sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh minh tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh minh tri.
Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Ichhami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Sang
sang saranang quy tăng. Sang sang saranang gacchami. Đệ tử nguyện quy tăng.
Jambiputami lần thứ hai để thỉnh nguyện quy y Phật.
Tutiyambi Putang Saranang Yachami lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Tutiyambi Putang Saranang Yachami lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Dutiyambi tamang saranang yacchami lần thứ hai để tự nguyện quy Phật.
Dutiyambi sanghami lần thứ hai để tự nguyện quy tăng.
Dutiyambi sanghang saranang yacchami lần thứ hai để tự nguyện quy tăng.
Tatiyambi putthang saranang yacchami lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tatiyambi putthang saranang yacchami lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tatiyambi tam lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tatiyambi tamang saranang yacchami lần thứ ba để tự nguyện quy Phật.
Tatiyambi sanghang saranang yacchami lần thứ ba để tự nguyện quy tăng.
Tatiyambi sanghang saranang yacchami lần thứ ba để tự nguyện quy tăng. A ma phan tê, dạ xin vâng.
Panatipata lăng samadhiyami để thực hiện giới không sắc sanh.
Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami mi jaksan.
Adina dana we gamani sika padang samadhiya mi di tương nghi giới không trộm cắp.
Adina dana we ramani sika padang samadhiya mi đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không thực hành.
Brahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Vrāmi raja macam ini zaman ini jika pedang semua dijami di kelingin dia kumpul serupa kacet tay.
Surame raja macam pama datana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Phô chân na vadiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vita lapo chana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Na chữ đi padasana ma la gan thawi le banathara naman dana vi phu sana thana vi ramani sika badam samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacagita wa dita wisu kadasana malagan thawile panatha janaman dana wifu sanathana we ramani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajjanakramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Uccha sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang. Itmang athang yasamman nagatang buthapan nyatang upo satang itman charapten itman chadiwasang samadewa abirakitam samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì đạt quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đến nay. Nguyện vuông bội căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imaniyathasikapadari bhūsatha silakusena imanjaritim imanjarikusamsatukankatva apamadena samarathitapan. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh niệm trì trong ngày nay thì đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatinjanti silena bhogasampada silena nipatinjanti tasma silang viso taye. Người giữ giới thường được phú túc, mạng chung thọ sanh là tánh là thánh duyên chính đức niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thân.
Sa thu lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niệm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niệm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngược mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Talatha sukta guruha putasatni aruga sukta uta sahasati sinyati phi khổ chính kết thì tính được sự lợi, được sự an vui, được sự tiến hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tinh khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Sa thủ lành thay, chúng con hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã từ bi thay mặt Chư Tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadharma và thật không sợ lửa, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bụt Thầy. Kính lạy Chư Tôn Đức Sư Huynh, kính lạy Chư Tôn Đức Thượng Tọa Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, một cái biểu tượng không có quen thuộc nhiều với người Việt Nam, nhưng mà là một biểu tượng rất đặc biệt ở trong nền văn hóa Phật giáo Ấn Độ. Đó là hình ảnh con sư tử, hay hình ảnh con sư vương, hay là con sư tử chúa, hoặc giả là hình ảnh con sư vương ở trên cột trụ đá của vua Ashoka, biểu trưng cho tinh thần vô biên. Một cái ý nghĩa mà chúng ta tìm thấy ở trong Phật pháp và cũng tìm thấy ở trong cái văn hóa của Phạn ngữ, đó là cái gì thật thì không có gì để sợ. Nói một cách khác là vàng thật thì không sợ lửa. Ở đây thưa quý vị, Đức Phật Ngài một lần nữa nói lên một đặc điểm, đó là Ngài không khiếp sợ bất cứ điều gì, sợ hãi bất cứ điều gì. Nhưng mà không phải là Ngài chỉ tuyên bố như vậy, mà sự không sợ hãi đó nó có cơ sở, chứ không phải là không có cơ sở. Mời quý Phật tử lắng nghe bài kinh này, sau đó là pháp thoại của Đại Đức Huệ Tín.
Sa thú, sa thú nhập thai, con kính tri ân tòa giác đạo mất đạo những nhà tòa hôm nay, con kính đọc thần chánh văn. Giáo trình Đức Phật Pháp Thích Thích Tâm Má, và thật không sợ lửa, tăng sư phụ Anguttara Nikaya, hòa thượng Thích Minh Châu Diệp. Phẩm Thanh Đa Lê Nát. Vô sở quý. Có bốn sở quý của Như Lai, này các vị kheo, do thành tựu bốn sở quý này, Như Lai tự nhận địa vị yêu vương, giống tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển khắp đông. Thế nào là bốn? Ngài tự nhận chánh đẳng giác, nhưng những cấp này không được ngài chánh đẳng giác. Ở đấy, nếu có Bà La Môn, Sa Môn, hay Thiên, Nhân, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên, hay bất cứ ai ở đời một tội, ta đúng thắc như vậy. Ngài các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Ngài các tỷ kheo, do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Như Lai tự nhận là ngài đã đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng các lậu hoặc này chưa được đoạn trừ. Ở đấy, nếu có vị Bà La Môn, Sa Môn, hay Thiên Nhân, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội, ta đúng pháp như vậy. Này các vị kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các vị kheo, do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Các pháp Như Lai nói là các chứng ngại pháp, ai có thọ dụng chúng không có đủ có chứng ngại gì. Ở đấy, nếu có Bà La Môn, Sa Môn, hay Thiên Nhân, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội, ta đúng pháp như vậy. Này các tỷ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các tỷ kheo, do ta không thấy có trường hợp này, nếu ta trú đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Pháp và mục đích mà Như Lai tuyên bố không được người chân chánh thực hành đoạn diệt khổ đau. Ở đấy, nếu có việc Bà La Môn, Sa Môn, hay Thiên Nhân, hay Ma Vương, hay Phạm Thiên, hay bất cứ ai ở đời buộc tội ta đúng pháp như vậy. Này các tỳ kheo, ta không thấy có trường hợp này. Này các tỳ kheo, do ta không thấy có trường hợp này nên ta trú đạt an ổn, đạt được không run sợ, đạt được không sợ hãi. Bốn pháp không sợ hãi này của Như Lai, này các tỳ kheo, do thành tựu bốn sở quý này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị ngư vương, sống tiếng con sư tử trong các hội chúng và chuyển pháp luân. Các loại luận đàm này được y chỉ rộng rãi, Sa Môn và La Môn nương tựa y chỉ họ. Khi họ đến Như Lai, họ không còn tồn tại các luận đàm được nói. Họ run sợ sợ hãi, ai chinh phục tất cả, chuyển vận được pháp luân. Vì lòng thương tất cả, mọi chúng sinh hữu tình với những bậc như vậy, tối thắng giữa thiên nhân, mọi chúng sinh lạnh lễ, vật vượt qua, sinh hữu. Hòa thượng Thích Minh Châu được việc chúng con kính cung thỉnh đại đức hội chuyển từ tư chức giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Thanh Ma Dạ. Nam mô Sang Tha Dạ. Chúng sinh thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Hành kính đảnh lễ sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức tăng có mặt trong room, và mến chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư quý Phật tử. Trước khi vào bài pháp, chúng con được thành kính tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tính tắc. Arahang Sama Samputho Phakawa Puthang Phakawan Tang Akiwa Di Mi Swakato Phakawata Thamu Thamang Nama Sa Mi Subhati Bando Phakawato Sa Vakasangho Sankhang Nama Mi Namathu Ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thích Tăng. Đức Phật là đấng Pháp Vương vô thường, từ ngày ba gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là diệt tận vô minh và phiền não. Giáo pháp có công năng hướng thượng, được người trí tự mình đắc chứng. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc trực hạnh, các ngài là bậc vô thượng phước điền ở đời. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, Phật phước phát sanh kính dâng đến cho chư Tôn Đức Tăng, cầu mong quý ngài pháp thể kinh an, cũng chi phước đến cho quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, yên vui sức mạnh và trí tuệ, cuối cùng chứng đắc đạo quả, giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể chư quý vị, bài học ngày hôm nay, bài kinh Vô Sở Úy, Đức Thế Tôn ngài dạy bài kinh này có bốn cái vô sở úy của Đức Như Lai mà một chúng sanh phàm phu hay là một vị phạm thiên hay là ma vương hay là tất cả các vị sa môn hay là bỏ môn mà có thể không có cái tác ý đúng, nói rằng buộc tội Đức Thế Tôn những cái pháp này là cái chướng ngại đến Đức Thế Tôn, bởi vì chúng ta đã hiểu được rằng quả vị chánh đẳng chánh giác không phải tự nhiên mình có được, không phải là mình không nỗ lực, mình không tu tập, mình không tạo trữ các công đức phước báo, không có tu tập thuần thục mà đạt được cái địa vị gọi là Samma Sambuddho, chánh đẳng chánh giác. Do vậy Đức Thế Tôn ngài thuyết ra cái bốn vô sở úy, hay gọi là bốn cái vô ngại trí, quê sa rách chát nhà nát của Đức Phật. Những cái bốn cái vô sở úy này mà Đức Thế Tôn ngài tự nhận là bậc chánh đẳng chánh giác, thầy của chư thiên và nhân loại, đó là ngài không có sợ hãi những ai bắt bẻ hay là buộc tội những cái lời nói của ngài. Khi mà ngài nói ra nó có liên hệ đến mục đích, nó đạt được những cái an ổn cho những cái chúng sanh thực hành theo lời dạy của ngài để mà chứng đắc đạo quả, giải thoát, chấm dứt giúp sanh tử luân hồi. Cho nên những cái lời mà Đức Thế Tôn ngài thuyết ra, ngài hướng đến cho chúng sanh mục đích đạo quả và mục đích được an lạc, cho chúng sanh đó thoát khổ, thoát khỏi những cái sầu bi, khổ u não trong cái đời sống phàm tục này, trong cái đời sống bị những cái phiền não chi phối này. Do vậy Đức Thế Tôn ngài không có sợ hãi, ngài không có sợ ai bắt bẻ ngài hay là buộc tội ngài, vì thật sự ngài là một cái bậc đã giác ngộ, đã chứng đắc thành quả vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thứ hai là ngài tự nhận ngài là bậc đoạn lậu khi na sát quá bất tinh nhà, bởi vì chúng sanh bị những cái lậu hoặc, nhất là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, chúng sanh còn bị tha mái, sanh khởi, bị phiền muộn chi phối, và những cái tà kiến, những cái tư tưởng điên đảo, họ chấp sai lạc, họ không hiểu nghiệp và quả của nghiệp, họ không hiểu nhân nào tạo ra cái quả thiện, nhân nào tạo ra cái quả ác, cho nên họ làm những cái hành động về thân, về khẩu và về ý, thân thì sát sanh trộm cắp tà dâm, khẩu thì nói dối, nói độc ác, nói hai lưỡi và nói lời vô ích. Do vậy, Đức Thế Tôn khi mà Ngài đã đoạn trừ hết tất cả những cái lậu hoặc đó, Ngài không có sợ ai bắt bẻ hay là chỉ trích, vì Ngài thật sự là người đã đoạn trừ hết tất cả các lậu hoặc. Và cái điều thứ ba đó là Ngài tuyên bố về những cái pháp chướng ngại Antara Yika Thamakwada. Ngài không có sợ ai phản bác những cái lời Ngài nói là sai, vì Ngài thật sự biết rõ những cái pháp chướng ngại là cái chướng ngại, biết rõ như vậy. Và cái điều thứ tư là Ngài thuyết pháp có sự hướng thượng Nayanika Thamadesana. Ngài không sợ ai chỉ trích những cái pháp mà Ngài thuyết là vô ích. Lời tuyên ngôn của Đức Phật khi mà Ngài thuyết ra, những cái điều mà Ngài nói cho chúng sanh thực hành để đạt được cái sự an ổn, khỏi các khổ ách. Do vậy, những cái lời Ngài thuyết ra hay là những cái lời Ngài chỉ giáo cho chư tăng thì thật sự những cái lời đó không có ma vương Phạm Thiên hay là Sa Môn hay là một vị Bà La Môn hay là một cái vị có quyền năng mà sửa đổi cái lời dạy của Ngài. Vì thật sự Ngài đã thể nhập được các cái pháp hướng thượng. Và cái điều mà Ngài tự nhận là bậc chánh đẳng chánh giác đó, trong cái bài kinh Dhamma Cakkappavattana Sutta, kinh chuyển pháp luân đó, cái bài kinh đầu tiên khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết ra để Ngài tế độ cho năm anh em Kiều Trần Như, thì cái bài kinh đó Ngài đã giảng dạy cho năm anh em Kiều Trần Như để chứng đắc được đạo quả A-la-hán, chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì có đoạn Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng cái pháp mà không nên thực hành đó là, thứ nhất là lợi dưỡng, thứ hai là khổ hạnh ép sát. Nếu như ai mà thực hành theo hai cái pháp này, thứ nhất là lợi dưỡng, sống cung kính rồi sống được người ta phụng dưỡng, nhu cầu vật chất quá nhiều, sống phải sa đọa như vậy, thì cái lỡ sống đó không được Đức Thế Tôn Ngài khen ngợi, phải từ bỏ. Và cái điều thứ hai là sống khổ hạnh ép sát thái quá, thì như vậy cũng không có kết quả gì, cho nên phải thực hành cái con đường trung đạo. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài dạy những cái pháp này thì Ngài tuyên bố rằng những cái pháp mà Như Lai đã tự thân chứng ngộ thì những cái pháp đó đã được các bậc thánh chứng ngộ, thì những cái pháp đó thực tánh pháp không có thể nào một ai ở trên thế gian này mà thay đổi được. Cho nên do đó Ngài mới rống lên tiếng rống của con sư tử, rống lên tiếng rống của con Ngô Vương, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những cái việc mà Đức Thế Tôn Ngài làm đó, sau cái đời sống này, sau cái đời sống mà của Đức Thế Tôn đó, Ngài sẽ không còn bị tái sanh. Do đó, Ngài đã tự nhận Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài dám tuyên bố cái điều đó như vậy. Còn những kẻ phàm phu không có tu tập thuần thục những cái thiện pháp, tâm còn bị quế nhiễm, sân hận não hại, hôn trầm thị miên, trạo cử hối quá, vân vân, thì những chúng sanh này sẽ không có thể nào mà giác ngộ giải thoát. Thì không có giác ngộ giải thoát sẽ không đạt được mục đích an lạc. Không có mục đích an lạc như vậy, họ không dám tuyên bố nói rằng những cái điều mà họ chỉ dạy cho chúng sanh khác, những cái điều này tự thân họ đã chứng ngộ và đã thẩm nghiệm và đã trải qua. Do vậy, họ sẽ không có thể được bậc trí tán thán, họ không có thể bị những cái bậc trí phê bình hay là chỉ trích nếu như những cái lời dạy của họ là lời dạy sai, không đem đến mục đích. Còn Đức Thế Tôn, bởi vì Ngài đã thực chứng những cái pháp thượng nhân tri kiến thù thắng như vậy, do đó Ngài tự nhận Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Nhờ hành theo cái con đường cung đạo, không có thiên về hai cái cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng, cho nên Như Lai đã giác ngộ tứ thánh đế. Ngài đã làm cho cái tuệ nhãn của Ngài phát sanh, làm cho cái trí tuệ của Ngài nó phát sanh, dẫn đến cái sự vắng lặng mọi phiền não, dẫn đến những cái thắng trí, dẫn đến niết bàn. Cho nên cái việc mà Đức Thế Tôn Ngài tự nhận Ngài là bậc đã thành tựu chánh đẳng chánh giác trên thế gian này, không một ai ở đời có thể khiến cho Ngài run sợ, hoảng sợ, làm cho tâm của Ngài bị dao động. Còn những kẻ phàm phu thì họ có tuyên bố về những cái lời dạy của bậc tôn sư, của bậc thầy, tôi đã nghe được các bậc thầy và tự thân học được từ các bậc thầy, các bậc thầy đó đã dạy rằng những cái điều này nên hành như vậy, nên làm như vậy, không nên làm như thế kia. Những cái điều đó chúng ta cần phải xem xét lại, xem nó có hợp với kinh, hợp với luật hay không, và cái điều nào mà Đức Thế Tôn Ngài dạy, những cái điều đó sẽ hướng đến cái sự an lạc, hướng đến cái sự viễn ly và hướng đến giải thoát, không có liên hệ đến cái mục đích là tái sanh, không còn sanh hữu. Cho nên cái việc Đức Thế Tôn Ngài tự thân Ngài chứng ngộ những cái pháp mà sở quý này đó, cho nên Ngài mới rống lên cái tiếng rống của con sư tử trong các hội chúng, và Ngài chuyển pháp luân. Và cái điều thứ hai đó mà Đức Thế Tôn Ngài dạy, Ngài tự nhận Ngài là bậc đã đoạn trừ được các lậu hoặc. Ngài không có sợ ai bắt bẻ hay là chỉ trích, vì Ngài thật sự đoạn trừ được các lậu hoặc. Ở đây cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, chúng sanh bị cái phiền não đó làm cho chúng sanh phải lăn trôi trong vòng sanh tử luân hồi. Tham đắm trong các dục lạc, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Khi mà con mắt thấy sắc, thấy những cảnh sắc tốt, tâm tư của một cái chúng sanh đó sẽ không có khéo tu tập, cái vị này sẽ bị ác ma chi phối, cái phiền não ma làm cho cái tâm của vị này sẽ bị phóng túng, nghĩ ngợi, lao lung, và cái việc vị này thực hành sẽ bị đình trệ, không có tinh tấn để mà tiến bước lên các điều khác nữa. Do vì cái vị này, cái phiền não vẫn còn. Khi mà dục lậu sanh khởi, vị này sẽ bị ngâm tẩm trong cái dòng nước mênh mông vô định, không thoát ra khỏi được cái vòng lưới, cái bẫy mồi của ác ma. Thì như vậy, cho dù cái chúng sanh đó có lời nói hay là những cái hành động làm cho chúng sanh khác có niềm tin với mình, thì họ cũng không bao giờ có thể lớn tiếng mạnh dạn mà đứng trước hội chúng nói rằng những cái điều này ta thực hành đây, sẽ không đạt được cái lợi ích, không đạt được cái lợi điểm. Và cái điều thứ ba đó là Ngài tuyên bố những cái pháp chướng ngại. Ngài nói rằng những cái pháp này là cái điều chướng ngại, sẽ làm cho chúng sanh bị sầu ưu, làm cho chúng sanh bị khổ não. Và nếu như ai thực hành những cái pháp này sẽ bị sanh thú là địa ngục, đọa xứ, vân vân. Cho nên những cái pháp mà chướng ngại Đức Thế Tôn Ngài dạy, mà ai cố gắng thực hành theo những cái điều đó như vậy sẽ bị chướng ngại. Mà cái chướng ngại đó nếu không được dẹp bỏ, không được tu tập để dứt khỏi, diệt trừ nó, thì sẽ bị cái pháp chướng ngại này làm cho bị sa đọa. Ví như những cái lời dạy của Ngài, Ngài dạy cho chư tỳ khưu tăng trong đời sống của cái vị tu sĩ không nên thực hành phi phạm hạnh. Và nếu cái vị tỳ kheo nào mà vì cái lợi đắc cung kính, do những cái lợi đắc hay là cung kính, do những cái danh vọng đó, Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố nó là cái sự đắng cay, nó là cái sự ác độc, là chướng ngại pháp. Nếu như những cái mà điều mà lợi đắc cung kính, danh vọng như vậy, nó là một cái chướng ngại pháp, nếu như ai diệt trừ nó thì mới chứng đạt được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách. Đức Thế Tôn Ngài dạy, ví như này các tỳ kheo, một người mà câu cá, quăng một cái lưỡi câu có mồi được gắn vào trong cái lưỡi câu xuống một cái hồ nước sâu, mà một con cá thấy được cái miếng mồi nó nuốt cái lưỡi câu như vậy. Như vậy, này các tỳ kheo, con cá ấy đã nuốt cái lưỡi câu ấy, bị rơi vào cái sự bất hạnh, bị rơi vào cái tai họa, bị cái người câu cá muốn làm gì thì làm. Cái người câu cá, Đức Thế Tôn Ngài ví dụ cái người câu cá đó giống như là một cái ác, cái lưỡi câu giống như là cái phiền não. Khi mà một vị mà có cái sự lợi đắc cung kính hay là danh vọng như vậy, Và các vị tỷ kheo thọ hưởng ái luyến lợi đắc cung kính danh vọng đã đến, thì khi ấy được gọi là cái vị tỷ kheo nuốt một cái lưỡi câu của ác ma sẽ rơi vào bất hạnh, rơi vào tai họa, mà ác ma muốn làm gì thì làm. Thì do vậy những cái lời mà Đức Thế Tôn ngài dạy hãy từ bỏ lợi đắc cung kính, phải học tập những cái điều mà cần phải học tập, mà nếu vị tỷ kheo nào có sự thực hành theo lời dạy của Đức Phật để đạt được cái sự giải thoát, thì cái việc mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố về những cái pháp chướng ngại đó, đó là cái pháp chướng ngại thật sự, không có hư ảo, không có quyển hoặc, và những cái pháp đó thật sự là pháp cần phải học tập, cần phải trau dồi, cần phải làm cho nó phát triển. Đối với một cái vị hành giả, những cái phiền não vi tế trong nội tâm của cái vị hành giả, khi vị này có tham, khi vị này có sân, khi vị này có hôn trầm thị miên, trong lúc mà hành thiền sanh khởi những cái bất thiện pháp, dục tầm, sân tầm, hại tầm, hay là sanh khởi về những cái chướng ngại trong thân của cái vị đó, tham dục, sân hận, hôn trầm thị miên, trạo cử hối quá, hay là cái sự hoài nghi về cái việc tu tập của mình. Nếu như vậy thì cái vị này đó là cái chướng ngại cho cái sự tu tập của mình, cho cái sự tiến hóa về phát triển thiền định của mình. Nếu như vậy, vị này phải từ bỏ và cố gắng nỗ lực để vượt qua những cái phiền não đó, thì những cái pháp chướng ngại được Đức Thế Tôn ngài nhắc nhở, ngài dạy bảo, hôn trầm thị miên đó là cái pháp chướng ngại, hay là sân độc đó là cái pháp chướng ngại, hay là tham ái đó là cái pháp chướng ngại, đó là cái điều Đức Thế Tôn ngài đã thẩm niệm trong cái vòng sanh tử luân hồi. Ngài đã từng bị những cái phiền não đó làm cho ngài phải trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, khổ đau nhiều, nghiệp não, phiền não nhiều. Do vậy, vì không hiểu biết được những điều cần phải hiểu biết, và không có chứng đạt được những điều cần phải chứng đạt, do đó Đức Thế Tôn ngài nói với chư vị kiêu tăng rằng, do vì không có hiểu biết được cái pháp mà chứng ngộ giải thoát khỏi các cái phiền não như vậy, và ta và các ngươi đã phải trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi dài dài. Do vậy những cái pháp nào mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố là cái pháp chướng ngại, thì ngài sẽ không có sợ ai phản bác lời Đức Phật ngài nói là sai, vì ngài đã thật sự biết rõ cái pháp chướng ngại là cái pháp chướng ngại. Và cái điều thứ tư, ngài thuyết pháp hướng thượng, ngài không có sợ ai chỉ trích cái pháp của ngài thuyết là cái sự vô ích. Thật sự là ngài đã thể nhập các pháp hướng thượng đó trong những cái thời pháp của Đức Thế Tôn. Ngài thường sách tấn chư tỳ khưu tăng và hàng cận sự nam, cận sự nữ, hay là những cái người gia chủ, những cái sự nguy hại của cái sự tranh cãi, những cái sự nguy hại cho những kẻ phá giới, những cái sự nguy hại cho những cái người nói vô ích, hay là những người không tham nhẫn, đó là cái điều nguy hại. Và nếu như cái điều đó nguy hại mà ai thực hành thì sẽ bị khổ đau. Đức Thế Tôn ngài dạy có 5 cái sự nguy hại mà cho người không có tham nhẫn, cái quần chúng mà không có ái mộ, không có ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người bị tránh né, khi mà mạng chung tâm họ sẽ bị mê loạn, mà sau khi thân và mạng chung thì sẽ sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Có năm cái sự nguy hại đó làm cho một người không có kham nhẫn được đối với những cái sự nguy hại mà kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân đó. Đức Thế Tôn ngài dạy như vậy, mà nếu như những ai phản bác lại lời dạy của Đức Thế Tôn thì như vậy những người đó là thật sự đi đến cái con đường nguy hại. Cho nên cái pháp mà được Đức Thế Tôn thuyết nó thật sự là hướng thượng. Ngài dạy cho các bậc xuất gia và các hàng tại gia cư sĩ, không một ai mà ngài lại nói những cái pháp thiên lệch, không khi nào ngài nói rằng cái pháp này đưa đến khổ đau rồi sau đó ngài lại sửa đổi, ngài nói chấm bán lại cái pháp của ngài nói. Bởi vì những cái pháp mà được Đức Thế Tôn ngài tự thân ngài chứng ngộ dưới cõi cái Bồ Đề, những cái pháp đó thật sự là đã được Đức Thế Tôn ngài cố gắng ngài tu tập trong cái vòng sanh tử luân hồi rất nhiều. Ngài đã bổ túc pháp độ ba la mật, ngài thành tựu, ngài làm cho nó tăng trưởng và loại bỏ đi những cái ác pháp, những cái phiền não trong nội tâm của ngài đã được dẹp trừ. Một người mà sống trên thế gian này mà họ còn cái nội tâm bị giấy động bởi phiền não, họ sẽ không có thể nào ban bố hay là nói ra những cái lời mà không ai có thể nói rằng những cái lời này hợp pháp, những cái lời này là hợp lý, không có liên hệ đến các dục, không có liên hệ đến phiền não. Chỉ có Đức Thế Tôn, bởi ngài đã xa lìa các cái tội lỗi, cho nên ngài được mệnh danh là A-la-hăng, bậc ứng cúng. Bởi vì tự ngài đã giác ngộ và những cái tiền thiên tật thân khẩu ý của ngài đều được trọn lành. Do đó ngài tự nhận ngài là bậc ngu vương, ngài giống lên cái tiếng giống của con sư tử. Không một ai ở trên thế gian này có thể chỉ trích được những cái lời dạy đó. Những cái điều mà ngài không có cần gìn giữ đó, Arakhiya, đối với Đức Phật, vì ngài đã hoàn toàn thanh tịnh cái pháp tự nhiên của ngài. Sở hành về thân, thân của Đức Thế Tôn ngài không có cần phải gìn giữ, bởi vì thân hành của ngài luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh, trong chỗ vắng hay là trước hội chúng, thân hành của ngài không bao giờ khuất lấp. Và cái khẩu hành của ngài, về khẩu lời nói, Đức Thế Tôn ngài nói những cái lời nói rất là thanh tịnh, làm cho chúng sanh khi mà nghe được những cái lời của ngài cảm thấy rất là quan hỷ và tâm tư mát mẻ, không bị dao động, không bị rúng động. Những cái lời của Đức Thế Tôn ngài dạy giống như là một cái tiếng nói, một cái phạm âm, làm cho chúng sanh nghe để có cái sự tác ý mà thực hành những cái điều tốt đẹp đem đến an lạc cho bản thân mình, chứ không phải lời nói của Đức Thế Tôn để mà ngài chống bán hay là ngài chỉ trích một người nào hết. Những cái người ngoại đạo sư đó, thời Đức Thế Tôn ngài còn tại thế, lúc bấy giờ các vị đó đến dùng những cái lời lẽ phô trương, và ngài dùng những cái vị đó dùng những cái lời nói khiếm nhã không có được thân thiện và chỉ trích Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn Ngài cũng dùng cái lời nói chân thật của Ngài, những cái điều gì mà Đức Thế Tôn Ngài làm, những cái lời nói nào Đức Thế Tôn Ngài nói ra. Ví dụ Ngài nói rằng Đức Vua Suttaputta, Đức Vua Thiện Giác đó, khi mà Đức Vua hành động về cái thân hành động của Đức Vua không được tốt đẹp, khi mà Đức Vua đã ngăn cấm Đức Thế Tôn đi vào thành khất thực, thì Đức Thế Tôn Ngài đã cảnh báo cho biết rằng Đức Vua Suttaputta sau 7 ngày nữa sẽ bị đất rút. Thì những cái lời nói của Ngài đã tiên tri như vậy, không thể nào có một cái thần linh thượng đế hay là một cái người nào có đủ cái quyền năng mà biến đổi được. Cho dù Đức Vua đã biết trước cái việc đó, mà Đức Vua cho xây một cái tòa lâu đài 7 tầng để mà lên đó, ở trên đó, nhưng cuối cùng Đức Vua cũng phải bị cái ác nghiệp của mình đã làm, do cái thân hành động không có được tốt đẹp và cái khẩu hành động không có được tốt đẹp, và cái ý suy nghĩ muốn chống bán Đức Thế Tôn và đã bị cái ác nghiệp như vậy. Đức Thế Tôn thân hành của Ngài rất là thanh tịnh, khẩu hành của Ngài cũng thanh tịnh, và cái ý hành của Ngài, những cái tư tưởng của Đức Thế Tôn, Ngài không có bị thiên lệch, Ngài không có bị sai khác, và Ngài không có cần mà phải tu tập để mà gìn giữ những ý tứ đó nữa, bởi vì Ngài thật sự đã quá thanh tịnh về cái ý hành. Và cái sự nô mạng của Đức Thế Tôn, Ngài cũng không có cần phải gìn giữ, bởi vì Ngài là bậc ứng cúng đáng được cho chúng sanh chư thiên, phạm thiên, ma vương và những cái hạng bà la môn, sa môn trên thế gian này cúng dường Ngài. Cho nên cái sự nô mạng của Đức Thế Tôn là cái sự nô mạng chân chánh, thanh tịnh, hợp với Đức Phật. Do đó Ngài, khi mà Ngài thuyết pháp, Ngài thuyết pháp hướng thượng, Ngài không có chỉ trích, và Ngài không có thuyết những pháp đem đến cái sự vô ích, những cái điều mà không có đem đến sự lợi lạc cho chúng sanh, Ngài không bao giờ thuyết, cho dù Ngài có biết những cái pháp vô ích. Một thời khi mà có một người đến hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Ngài thuyết những cái pháp có lợi ích, như vậy Ngài có biết thuyết những cái pháp không lợi ích hay không, đem đến cái sự khổ đau những cái pháp đó Ngài biết hay không? Đức Thế Tôn Ngài mới nói rằng Như Lai biết cái pháp mà đưa đến cái sự lợi ích, và cũng biết luôn cái pháp nào mà đưa đến cái sự khổ đau không có lợi ích. Ví như người mà sát sanh rồi lấy của không cho, tà hạnh theo các dục, phỉ báng các bậc thánh sau khi thân quả mạng chung, thì những cái chúng sanh đó sẽ bị sanh vào đọa xứ địa ngục, vân vân. Thì như vậy Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ ra những cái pháp đó, nếu như ai thực hành theo những cái điều như vậy thì sẽ không đem đến lợi ích, mà không đem đến lợi ích thì sẽ bị khổ đau dài dài. Do vậy những cái điều mà Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chúng sanh, Ngài tự nhận Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, và Ngài tự nhận Ngài là bậc đã đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, và Ngài tuyên bố cái pháp nào đưa đến cái sự chướng ngại, và Ngài thuyết những cái pháp hướng thượng, thì sẽ không có một ai trên thế gian này, dầu cho phạm thiên, ma dương, bà la môn hay là sa môn, có thể buộc tội được Đức Thế Tôn một cách đúng pháp. Những cái lời mà Như Lai tuyên bố thì sẽ là như vậy, không có thể nào sai khác được. Còn các bậc thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, các bậc đã và đang thực hành trên cái con đường thiện pháp để mà tu tập, để mà được giải thoát, những cái vị đó phải nương tựa vào nơi một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên cho dù những cái lời dạy mà của các bậc thánh hay là các bậc trưởng lão nói ra, các ngài cũng y cứ và các ngài cũng tôn trọng và kính lễ những cái lời dạy của đấng đại giác. Các vị đó không bao giờ mà dám nói sai lệch lại những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Những cái điều gì Đức Thế Tôn ngài dạy mà ngài nói rằng điều này nếu hành động như vậy sẽ bị khổ đau, điều này nếu như hành động như thế kia thì sẽ đem đến cái sự an lạc. Do vậy các bậc thinh văn đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã tán thán kính lễ và tôn trọng Đức Thế Tôn về cái pháp mà vô sở quý. Đức Thế Tôn ngài không có sợ ai bắt bẻ buộc tội, và đệ tử của ngài không có một ai có thể không nắm bắt và không hiểu được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn, và cũng không có một cái chỗ hỏng, không có một cái khuyết điểm cho một người nào cố tâm mà tìm được những cái khuyết điểm của Đức Thế Tôn. Thậm chí khi mà Đức Thế Tôn ngài là Đức Bồ Tát Xí Đạt Ta, trong 6 năm khổ hạnh như vậy đó, Ma Vương đã luôn luôn kế cận bên mình Đức Bồ Tát để tìm ra những cái lỗi lầm mà của Đức Bồ Tát. Nhưng mà trong 6 năm trời đó, Ma Vương đã bị hụt hẫng và đã thất vọng ê chề khi mà Ma Vương đã cố gắng tìm những cái lỗi lầm của Đức Bồ Tát. Khi mà Đức Bồ Tát chỉ cần có cái sự suy nghĩ sai lệch về cái sự hành động bất thiện, thì Ma Vương nói rằng chỉ cần suy nghĩ như vậy thôi là Ma Vương sẽ sát hại Đức Bồ Tát ngay tức thời ở lúc đó. Nhưng mà trong 6 năm đi theo Đức Bồ Tát, Ma Vương không bao giờ có được một cái cơ hội hay là có được một cái sự tìm được những cái lỗi của Đức Thế Tôn. Do vậy khi mà ngài sau khi chứng đạt được vô thường chánh đẳng chánh giác, ngài đã tuyên bố về những cái pháp thực hành đưa đến cái sự an lạc mà thực hành đưa đến cái sự khổ đau. Những cái điều đó sẽ có một cái công năng hướng thượng, không có thể nào một người mà có trí mà phơi phán và bắt bẻ ngài được. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày về cái bốn vô sở quý của Đức Thế Tôn. Là ngài tự nhận ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, thứ hai là ngài tự nhận là bậc đoạn lậu, thứ ba là ngài thuyết pháp, ngài tuyên bố về những cái pháp chướng ngại, và thứ tư là cái pháp của ngài đưa đến cái sự hướng thượng. Sau đây chúng con xin được dứt lời ở đây, và kính thỉnh chư tôn đức tăng sẽ điều họp cho cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Xa thú, kính tri ân đại đức của chính đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giác, Nam mô Thầm Mà Giác, Nam mô Sàng Khai Giác. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu, Đại Đức Bất Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Huệ Kiến, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận của bài học ngày hôm nay. Đầu tiên thì con xin kính đảnh lễ đến sư phụ thầy Siêu. Con không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không, sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Còn nếu có nghe, con xin thỉnh sư phụ quan nghĩ thảo luận dùm câu đầu tiên của phần thảo luận ngày hôm nay. Dạ, con kính đảnh lễ sư phụ Thầy Siêu. Con không biết rằng sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không vậy? Chắc có lẽ rằng sư phụ Thầy Siêu không có nghe được. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Ở trong câu thảo luận đầu tiên này thì kính thỉnh sư phụ quan thủy thảo luận dùm. Đối với chữ vô quý ở trong cái bài kinh này đó, nói về bốn vô sự quý của Đức Phật đó, thì vậy thì nó có khác với cái chữ vô quý ở trong vô tàng và vô quý, nó khác nhau như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ quan thủy thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Đồng nghĩa với sự dạng dĩ
Nghĩa là trong bốn điều cái tôn này, thuyết pháp này không có sợ ai bọc bẻ, rằng ngài không phải là một cách đẳng giác, không có sợ điều đó, bởi vì ngài đã giác ngộ thực sự. Do đó cho nên ai nói thì ta nói, ngài không có, ngài không có, không có ngại về vô sự biết. Còn người mà có cái tâm thàm á, thì khi họ làm cái việc này việc kia, nhưng mà họ rất e ngại người khác chê, người khác khen. Đức Thế Tôn thì không có e ngại như vậy, cho nên gọi là bậc vô sự quý. Cho nên chúng ta có được ba chữ mà để chỉ cho cái sự sợ hãi. Nói chung là võ tập phá quý là một, thời giá quý là hai. Sa chá quý là ba. Thì khi mà chúng ta dùng xài lấy trong xe dịch ra tiếng Việt á, thì thường thường dùng quý mà sợ, như sợ, như sợ mai thì chẳng hạn, thì sa giá thì phải biết là ô y dài, ô dài phí. Còn một người họ thành tựu được cái pháp tàm quý thì chúng ta viết chữ quy ô dài. Chữ đây có nghĩa là khi mà một người bình thường họ sợ bóng tối, hay là họ sợ con sâu con bọ chẳng hạn, thì cái sợ đó đó vì chữ quý ở đây nó thuộc về cái phiền não sân. Nó thuộc sân tâm sở. Còn cái người mà có lòng quý tức là cái chuyện sợ hãi tội lỗi đó, thì cái đó là thuộc về tịnh hảo tâm sở, tính niệm tàm quý của tham sân sở. Cho nên chúng ta nhớ điều đó. Còn cái chữ như vậy là xa chá là quý vậy, tức là để chỉ cho cái sự nguyên có ngại, cái sự lo lắng. Mà Đức Thế Tôn là một vô sự quý, tức là có bốn điều mà ngài không sợ người ta chỉ thích ngài, không thích ngài. Vì vậy ngài đạt đến cái pháp vô sự quý. Thì cái chuyện quý đó đó, chúng ta vẫn xài cái chuyện yêu ưu dài. Đó là trường hợp, đó là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi này. Để Đức Phật tính về nêu mong các vị biết là Phật tử chúng ta cần phải mình định rõ là cái chữ đó, để chúng ta bị dùng xài, chúng ta không có sai, không có tật. Biết là chúng ta khi mà nói đến Đức Phật á, chúng ta đừng có bao giờ chúng ta nghĩ rằng ngài là bậc vô quý, tức là ngài không có vô sự tội lỗi bản sự. Mà chỉ vô sự quý ở đây á, tức là ngài rất là nhàn nhã, ngài đi đến hội chúng, dù hội chúng đều là vô hồi chúng sanh vô, ngài không có dục giác, không có sự e ngại, không có sự lo lắng. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Bây giờ tỉnh là Đức Phật tính trở lại Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú sa thú, con kính dân sư phụ rất là nhiều. Con kính bạch sư phụ, ngày hôm nay thì hồi sáng sư phụ đã dạy học ở Sài Gòn rồi. Sư phụ trở về Vĩnh Long thì biết rằng công việc rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì ở trong room cũng rất là vắng giảng sư. Do đó con thỉnh sư phụ Quan Hỷ thảo luận giùm chúng con thêm một câu nữa. Sau đó con thỉnh sư phụ nghỉ ngơi để đại đức Phật Tân, đại đức Huệ Tiến và chúng con sẽ đảm nhận cái phần sau này. Con mong sư phụ Quan Hỷ cho phép con hỏi thêm một câu thảo luận nữa. Ở trong đây thì con muốn thỉnh sư phụ thảo luận giùm cái câu mà nói về sơ thiền á, nếu là chướng ngại cho nhị thiền. Vậy thì cái sự chướng ngại đó có mang cái tính tốt xấu theo thường thức, có nghĩa là thường thường mình nghe cái gì chướng ngại nó là xấu. Vậy thì ở trong cái điều này nói về sơ thiền là chướng ngại của nhị thiền á, vậy thì cái sự chướng ngại này nó có giống ở thế gian mà xấu theo cái như thế gian nói hay không? Con xin thỉnh sư phụ. Nam mô Bụt Thầy.
Chúng ta xài cái chiếc chứng ngại đó, nó tùy theo trường hợp mà chúng ta xài. Cái pháp chứng ngại không phải là lúc nào cũng là một người khác. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta nói năm cái tiền cái tham dục sân hận hô thủy cạo hội đồ bà nghi là cái pháp chứng ngại cho cái việc phát triển thiền định, chúng ta nói cái chuyện đó thì được hiểu theo cái cách thì người là Phật có thể làm chứng ngại cho những cái quyền pháp. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái pháp thiền và chúng ta dùng cái chỉ chứng ngại nó như thế này, pháp thiền nào cũng tốt hết. Hãy mà còn dừng lại ở chỗ thì cái pháp thiền thấp đó, thì sẽ không có đạt được cái pháp thiền cao. Cho nên dùng cái chữ chứng ngại ở đây nó là trong cái nghĩa hãy mà còn giữ cái pháp thiền này đó, thì sẽ không có cái pháp thiền khác. Để xài trong cái nghĩa chứng ngại đó, nhưng ở đây chúng ta không nên hiểu rằng cái việc chứng ngại này là ám chỉ cho bất thiện pháp. Sơ thiền nó phải là cái pháp bất thiện chứng ngại cho nhị thiền, nhưng mà sơ thiền á gọi là chứng ngại cho nhị thiền là bởi vì nếu mà còn sơ thiền thì sẽ không có nhị thiền. Nếu chúng ta dừng lại ở chỗ đó, chúng ta phải hiểu và chúng ta minh định lại cái chuyện về chứng ngại đó. Nghĩa là có lúc thì cái chữ chướng ngại đó là phải cần phải hiểu như là một thứ phiền não, nhưng mà cái trường hợp này thì chướng ngại không phải là một thứ phiền não, mà chỉ nói là chỉ có ý nghĩa là hãy có cái này thì sẽ không có cái kia. Mình còn dừng lại ở mức độ thấp thì không có cái mức độ cao vậy đó. Cái đó cũng dễ hiểu thôi, cho nên chúng ta phải có lắng ta hiểu rõ cái từ ngữ như thế. Người xin thỉnh đại đức phát cánh trở lại điều hợp với cái câu hỏi khác. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú, con kính tri ân sư phụ rất là nhiều. Tuy rằng sư phụ đã mệt mỏi rất nhiều, nhưng mà sư phụ đã cố gắng thảo lừng cho Phật tử ở trong đường được nghe. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bước qua một câu thảo luận khác với Đại Đức Phật Tăng. Con xin thành kính lãnh lễ đến Đại Đức Phật Tăng. Con không biết Đại Đức có nghe được âm thanh con hay không. Nếu nghe được, con thỉnh Đại Đức cho con biết được một tín hiệu và sa thú. Con thấy bàn tay của Đại Đức rồi. Bây giờ thì dựa theo cái bài học này, Thượng Tọa Nhất Đẳng đã đặt ra một câu hỏi rằng là cái sự thấy biết thế nào mà nó gọi là bậc chánh đẳng giác. Con xin thỉnh Đại Đức Hoàn Hỷ thảo luận dùm câu số 2 này. Sự thấy biết thế nào gọi là bậc chánh đẳng giác. Con xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, dạ, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử, cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết rằng nghe rõ. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, cái câu hỏi mà hỏi rằng là sự thấy biết như thế nào được gọi là thấy biết của một bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật Ngài tuyên bố ở trong kinh Sư Tử Hống đó, Ngài tuyên bố rằng là cho đến khi nào mà cái thế giới ma dương chư thiên phạm vi thiên nữa, các vị phạm vô thiên nhân loại cho đến khi nào mà Ngài thấy rõ được bốn cái sự thật, và bốn sự thật tức là lại nói lên cái sự thật của khổ tập diệt đạo, tức là bốn cái sự thật đó là chỉ có Đức Phật trong một khoảng thời gian dài mà trong hiền kiếp đó, không có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, thì chỉ có Đức Phật á, Ngài mới có thể thấy biết được bốn sự thật đó. Ngài biết được để rồi Ngài nêu lên, và bây giờ thì Ngài mới nói rằng là cho đến khi nào mà cái thế giới này, tức là Ngài chỉ ám chỉ cho tất cả chư thiên, ma vương, phạm thiên, trời lý thích, hoặc là nhân loại, tất cả chúng sinh, và Ngài thấy rõ được bốn sự thật đó, Ngài mới tuyên bố Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở trong cuộc đời này. Cho nên cái việc mà thấy về bốn sự thật đó đó là điểm quan trọng. Ngày nay đó chúng ta thấy rằng là có một số tông phái cho rằng là giáo lý tứ đế đó là giáo lý của bậc thinh văn, của những các bậc thinh văn, và đó là giáo lý thấp kém, thấp kém. Thì điều này đó là một điều sai lầm, sai lầm. Bởi vì chính Đức Phật á, Ngài cũng thấy rõ về bốn sự thật đó, bốn sự thật đó. Và chỉ có Ngài trong một hiền kiếp dài, trong một khoảng thời gian từ khi Đức Phật Cách Sắc Bá cho đến Đức Phật Gotama, thì Ngài mới có thể thấy rõ được bốn sự thật đó. Cho nên là khi mà Ngài giác ngộ được bốn sự thật đó, đó là lần đầu tiên trên cõi đời này, trên cõi đời này kể từ hiền kiếp của Đức Phật Cách Sắc Bá bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vì cho đến canh đầu ngày chứng về túc mạng minh, canh thứ hai ngày chứng về thi nhãn minh, và canh thứ ba đó ngày chứng về lậu tận minh, chứng lậu tận minh, tức là thấy rõ được cái nguyên nhân, thấy rõ được cái nguyên nhân, cái nguyên nhân dẫn đến cái sanh tử luân hồi của tất cả chúng sinh, thấy rõ được cái nghiệp nào đưa đến tái sanh về cảnh giới an lành, và nghiệp nào đưa đến cái cảnh giới tái sanh cảnh giới đau khổ. Ngài biết rõ những điều đó. Như vậy thì thấy về bốn sự thật đó khi mà Ngài tuyên bố về bốn sự thật đó thì chỉ có Ngài là một người, một vị đầu tiên trên cái thế giới này tuyên bố là Ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời. Cho nên các cái bậc mà các cái bậc thanh tăng á cũng thấy về bốn sự thật đó, nhưng mà phải nghe tại giác ngộ từ nơi giáo pháp Đức Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Bởi vì gọi là bậc thanh văn là bậc thấy nghe nè, thấy nghe, nghe tức là nghe từ nơi cái sự truyền dạy ở nơi Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác. Thấy tức là thấy bằng cái trí tuệ trong thánh đạo để giác ngộ về bốn sự thật đó. Bởi vì cho nên là ở có một đoạn kinh Đức Phật Ngài dạy rằng người nào thấy được khổ đế thì đồng nghĩa là vị ấy thấy được tập đế, người nào thấy được tập đế đồng nghĩa vị ấy thấy được con đường đưa đến chấm dứt khổ, và thấy được thì chấm dứt khổ, tức là thấy được bốn sự thật đó. Cho nên là chỉ cần thấy được một cái sự thật đó đồng nghĩa là thấy được bốn cái sự thật. Cho nên là đây là một cái sự tuyên bố từ nơi Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác này tuyên bố như vậy. Như vậy thì nói đến Đức Phật ấy, được gọi là một bậc chánh đẳng chánh giác, thì Ngài là một bậc thấy rõ được bốn sự thật trong một hiền kiếp mà không có một ai có thể thấy được điều đó, kể từ khi Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, cho đến Ngài, đến khi mà Đức Phật Ngài giác ngộ về bốn sự thật ra. Và cái thứ hai nữa đó, Ngài nêu lên những cái pháp mà pháp của Ngài, Ngài gọi là cái nào là chướng ngại. Chướng ngại ví dụ như này, chỉ cho đâu là cái pháp chướng ngại, cái pháp bất thiện. Ví dụ như Ngài nói là dục lậu, khổ lậu, kiến lậu, vô minh lậu, tức là cái pháp mà tầm ngâm tẩm chúng sanh, nhận chìm chúng sanh, trôi lăn trong dòng sanh tử rất là nhiều. Và do vậy đó thì Đức Phật Ngài nêu ở đây đó là cái pháp này là pháp chướng ngại, pháp bất thiện. Ví dụ như Ngài nói tham là pháp bất thiện, sân là pháp bất thiện, si là pháp bất thiện. Như vậy cái pháp này là cái pháp làm chướng ngại hay là cái sự trở ngại cho cái đời, cho cái sự giác ngộ. Và như vậy thì Ngài, khi mà Ngài tuyên bố rằng á, đây là sự chướng ngại rồi đó, thì cũng không có ai có thể rằng nói khác hơn được, không ai nói khác hơn được. Tức là Ngài đã tuyên bố đây là cái pháp bất thiện, đây là cái pháp chướng ngại làm cho cái đời sống luân hồi dây dẫn, làm cho đời sống luân hồi kéo dài. Và vì vậy khi mà Ngài tuyên bố đây là pháp chướng ngại thì không có ai trên cái thế giới này cho rằng là không phải là chướng ngại được hết á. Cho nên nói là chướng ngại tức là sự tập nhiễm, sự chỉ cho các cái pháp bất thiện mà nó ngâm tẩm chúng sanh, đặc biệt là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, tức là tứ lậu á, cái pháp tứ lậu, pháp tứ lậu này nó làm cho chúng sanh sanh tử luân hồi. Như vậy thì đây là sự chướng ngại. Nhưng mà khi mà Ngài đã tuyên bố là chướng ngại thì không ai có thể nói ngược hơn cái điều đó, hay không ai nói khác hơn những điều đó. Khi mà Ngài tuyên bố là chướng ngại rồi thì không thể nói đó là không chướng ngại được. Cái điều thứ ba mà được gọi là một bậc chánh đẳng chánh giác á, thì theo chúng tôi nghĩ cái pháp mà Ngài nói là giảng dạy đó, Ngài giảng dạy đưa đến mục đích, đưa đến mục đích. Mục đích ở đây á, tức là sự thanh dương, thanh tịnh, giải thoát hoàn toàn những cái phiền não lậu hoặc, không còn những cái chướng ngại của lậu hoặc, không còn sự ràng buộc của lậu hoặc nữa. Mà Ngài nêu đức, nêu đó là con đường phàm hạnh, mục đích của con đường phàm hạnh tức là thành tựu được đạo quả hay thành tựu được niết bàn, thành tựu niết bàn. Mà ví dụ như trong một đoạn kinh Đức Phật có dạy rằng pháp của Như Lai tuyên bố có văn nghĩa cụ túc toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn cuối, để thành tựu được chánh trí. Như vậy thì cái người mà thành tựu được toàn hảo ở đoạn đầu, tức là cái người có thể hoàn thành, tức là thanh tịnh, thanh lương về mặt giới, thanh tịnh ở thành tựu về mặt định và thành tựu về mặt tuệ. Hay nói cái khác, tức là một cái người mà nghe từ nơi giáo pháp của Đức Phật, do Đức Phật tiên thiết, do Đức Phật tiên thiết như vậy, thành tựu ở giới tức là chỉ cho quả vị Tu Đà Hoàn, thành tựu ở mặt định tức là chỉ cho quả vị A Na Hàm tức là tam quả, thành tựu về tuệ tức là chỉ cho quả vị A La Hán. Thì cái người mà thành tựu trên con đường phạm hạnh tức là thành tựu giới, định và tuệ, như vậy là văn nghĩa cụ túc Đức Phật ngày thuyết pháp văn nghĩa cụ túc và thành tựu trên con đường phàm hạnh, hay là thành tựu sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sơ thiện tức là chỉ cho giới, hậu trung thiện là chỉ cho định, và hậu thiện là chỉ cho giới, cho tuệ. Như vậy thì Đức Phật ngày thuyết có văn nghĩa cụ túc, tức là toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo đoạn cuối chỉ, tức là tam vô lậu học. Mà con đường đó là chư vị thánh cũng đều phải đi qua để thành tựu được cái quả vị giải thoát, hay là quả vị vô lậu giải thoát, tức là một bậc A La Hán, dù là A La Hán thanh văn. Như vậy thì được gọi là một bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác, thì ngài phải thấy rõ, biết rõ đâu là pháp chướng ngại, đâu là cái pháp để đưa đến cái mục đích diệt khổ. Và ngài thấy rõ được bốn cái sự thật: khổ, tập, diệt đạo. Và khi mà ngài tuyên bố trên cái thế giới này, cho đến khi nào thì thế giới ma vương, chư thiên, loài người, chưa ai thấy được những điều đó, và Như Lai thấy được điều đó, giác ngộ được những điều đó. Như vậy, cho đến lúc ấy Như Lai tuyên bố Như Lai là một bậc chánh đẳng chánh giác ở đời này. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin chia sẻ qua cái câu hỏi mà Đại Đức Phật Tịnh vừa nêu ra ở đây. Bây giờ thì chúng tôi xin được
sa thú con kính tri ân Đại Đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, bây giờ thì tiếp theo phần thảo luận là với Đại Đức Huệ Tiến. Không biết Đại Đức Huệ Tiến có còn nghe được âm thanh của Pháp Tính không vậy? Sa thú đã thấy tín hiệu của Đại Đức rồi. Tiếp theo cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến hoan hỷ thảo luận dùm câu số 3. Câu số 3 trong cái trường hợp này hỏi rằng lậu hoặc khác nghĩa với chữ phiền não nó ở khía cạnh nào. Thì đây là những cái điều phải nói rằng có nhiều người Phật tử người ta rất là thắc mắc. Có lúc thì mình nói về lậu hoặc, có lúc thì mình nói về phiền não, có lúc thì mình nói về những cái truyền cái vân vân, rất là nhiều. Vậy thì giờ đây xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận cái trường hợp nào gọi là lậu hoặc, trường hợp nào gọi là phiền não, và lậu hoặc và phiền não nó sẽ khác nhau như thế nào. Kính thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bổn Thầy Giá, thành kính lễ Đức Phật và Pháp Huệ Tăng. Kính chào quý vị. Alo. Làm
Cái sự nhiệt tình của đại đức Huệ Tiến, nhưng mà ngày hôm nay thì do giờ chót thì đường truyền của đại đức Huệ Tiến cũng bị trục trặc quá, do vậy chúng tôi xin được điểm tuyết với câu thảo luận này. Kính thưa quý vị, ở trong câu thảo luận này đó có hỏi rằng giữa lậu hoặc và phiền não nó có cái điểm gì nó khác nhau. Thì ở đây thì lậu hoặc a sa quá cái đây là cái danh từ Bali gọi lậu hoặc là a sa quá. Thì chúng ta biết cái chữ lậu hoặc này đó nó có ý nghĩa là thấm rình. Lậu hoặc này có cái ý nghĩa là thấm rình. Thường thường á thì quý vị thấy rằng là mình nghe cái chữ thấm rình á thì mình không biết ở trong Phật giáo á, ở trong Phật giáo á, thì tại sao mà xài cái chữ thấm rình, hoặc là rơi rớt. Lậu hoặc thường thường chúng ta phải biết cái ý nghĩa nó là thấm rình hay là rơi rớt. Mà thấm rình rơi rớt này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta bị rơi rớt ở trong luân hồi. Mình bị rơi rớt ở trong luân hồi. Thí dụ như đối với dục lậu đi, đối với dục lậu thì chúng ta bị rơi rớt hay không? Chúng ta bị rơi rớt ở trong cái cảnh dục, cũng như đối với chúng ta, tất cả chúng ta đang còn ở trong cái cuộc sống này nè,
những người mà đang còn ở trong cuộc sống nè, chúng ta hiện giờ chúng ta đang bị rơi rớt ở đâu quý vị? Chúng ta rơi rớt ở trên cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, là chúng ta cứ rơi rớt ở trên cảnh này hoài. Có nghĩa là ngày hôm nay thì chúng ta thích cảnh này, ngày mai chúng ta thích cảnh kia, hoặc là buổi sáng chúng ta chuyên về những cái hình ảnh, buổi trưa chúng ta chuyên về công việc, hoặc là âm thanh vân vân, là chúng ta bị thấm rình rơi rớt, hay là nói về cái chữ luân hồi. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng ở trong kinh có những vị khi có lúc thì sanh ở cõi trời dục giới, có lúc thì sanh ở cõi người, rồi có lúc thì rơi vào khổ cảnh vân vân. Đó là chúng ta thấy rằng là dục lậu, cái khía cạnh của cái lậu hoặc này, có nghĩa là nó làm cho chúng ta, thí dụ như là một người nào mà dính mắc vào dục lậu thì sẽ rơi rớt ở trong cái cảnh dục, có nghĩa là cái cảnh mà những cái cảnh giới mà chúng ta đang ở là chúng ta đang ở những cái cảnh giới này gọi là dục giới, vì chúng ta thường biết về năm cái cảnh mà chúng tôi vừa nói, những cái hình ảnh mà chúng ta thấy được là cảnh sắc, rồi những gì mà chúng ta nghe được, âm thanh gì chúng ta nghe được là cảnh thinh, những gì chúng ta ngửi được đó là cảnh vị, cảnh khí, rồi những gì mà chúng ta nếm được gọi là cảnh vị, và những gì mà chúng ta biết được nóng lạnh cứng mềm vân vân thì đó gọi là cảnh xúc. Thì đối với lậu hoặc là nói về những cái sự mà rơi rớt hoặc là mình xoay quanh ở trong những cái cảnh đó. Còn bây giờ nói về phiền não đó, kilesa, phiền não nó có cái cảnh nào quý vị? Phiền não nó là một cái chất đốt nóng, cái phiền não cái tuy rằng chúng ta thấy rằng nói về thí dụ như là tham, cũng là phiền não, tham phiền não, hoặc là hồi nãy chúng tôi nói rằng đối với dục lậu thì cái chi pháp nó, cái sở hữu nó cũng là tham. Nhưng mà ở đây mình muốn nói riêng biệt ra để chỉ quý vị, mình chỉ cái sự xoay quanh, thí dụ như đối với cái lậu hoặc đó, đối với cái lậu hoặc mà thí dụ như là dục lậu, thì tuy nó cũng là cái chi pháp, nó cũng là sở hữu tham. Còn tham phiền não cái lê sát, cái chi pháp nó cũng là sở hữu tham. Nhưng mà tại sao mà mình đề cập đến dục lậu quý vị? Tại vì cái tham này nó sẽ xoay quanh ở trong những cái cảnh này, có nghĩa là nó xoay quanh ở trong cái cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc vân vân, rồi mình cứ bị thấm rịnh, bị rơi rớt ở trong dòng những cái cảnh đó hoài. Thành ra đó là lúc đó bây giờ kêu là lậu hoặc. Còn thí dụ như lúc nào mà thí dụ như quý vị thấy rằng có những người thí dụ như người ta bị cái tham phiền não ký lê xá này nó đốt nóng, thành ra lúc bấy giờ chúng ta cũng là cái chữ tham đó, cũng là cái trạng thái đó, nhưng mà chúng ta phải dùng nó là phiền não. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với đức vua Bác Sê nó đi, khi mà chờ mà ngày mai để mà mình chiếm được cái cô nàng đó, thành ra do cái phiền não tham đó nó làm cho đức vua không có ngủ được. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe rằng ngày mai mình sẽ được đi đến một quốc gia kia mình du lịch, hoặc là mình đi đến một cái vùng nào đó để mà mình đi du lịch, thì quý vị thấy rằng rõ ràng mình ngủ không được. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình bị cái sự mà cũng như là mình suy nghĩ về cái ngày mai mình sẽ được như vậy ở một cái bờ biển này, hoặc là ở một cái công viên kia, hoặc là ở một cái quốc độ nào đó. Thành ra đó, cái phiền não tham nó cứ dẫn dắt làm cho chúng ta trong nguyên cả đêm chúng ta ngủ không được. Thì đó là nói về cái tính chất lúc bấy giờ mình đang bị cái phiền não tham nó đốt nóng mình, nó đốt nóng làm cho mình ngủ không được. Quý vị thấy rằng đối với cái những cái nguyên nhân mà ngủ không được là có nhiều, có lúc đó, là chúng ta tuy rằng nói là ví dụ như có người thì con ai nhớ con gái, nói chung này nó cũng bị cái phiền não tham nó chi phối. Thành ra ở trong cái góc độ, ở trong cái khía cạnh này mình nói đến cái phiền não là mình nói đến cái gì quý vị? Cái sự đốt nóng, ngay cả phiền não sân cũng vậy, cũng là cái sự đốt nóng, nhưng mà cái sân này nó đốt nóng dữ dội hơn. Thí dụ như quý vị thấy rằng một người mà người ta sân lên thì có thể người ta đừng nói là ngủ, người ta đứng ngồi còn không yên, tay chân người ta còn không có cũng như là để yên được, sắc mặt người ta ráng giữ cái sự bình tĩnh mà không được, thì cái cấp độ của sân thì nó sẽ mạnh hơn, nó mạnh hơn cái tham. Tham này không phải là nó yếu hơn, nhưng mà nó cứ trôi chảy
dân bình thường như vậy. À, còn cái sân á, thì nó sẽ à, có một cái sân á, thì nó sẽ nổi trội hơn. Thành ra quý vị thấy rằng á, đối với cái vấn đề này á, cái lậu hoặc á, chúng ta nên nhớ rằng là nó là một cái sự mà làm cho mình xoay quanh ở trong cái sự kiện đó, cũng như là mình dính mắc hoặc là mình cứ quanh quẩn ngay cái chỗ đó, thành ra lúc bấy giờ mới kêu là lậu hoặc. Mà cái điều này á, chúng ta nên nhớ rằng lậu hoặc là một cái nói đến một cái tính chất hoặc là một cái chất gì mà nó có cái sự rơ rớt hoặc là nó thấm định ra, thành ra gọi là lậu hoặc. Còn đối với trí lê xá là phiền não, là cái chất đốt nóng. Và khi nào mà chúng ta ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mà ví dụ như chúng ta tạo ra một cái phước gì đó hoặc là chúng ta làm một cái thiện sự công đức gì đó mà chúng ta mong rằng mình sẽ sanh về cõi trời, hoặc là mình mong rằng đời sau mình sẽ đẹp hơn hoặc là mình sẽ giàu hơn, thì lúc đó không gọi là mình bị những cái phiền não này nó đốt nóng, mà mình còn bị cái lậu hoặc nó dẫn dắt. Cái lậu hoặc này nó dẫn dắt mình đi đâu, nó dẫn dắt mình có muốn được một cái đời sống, muốn được một cái đời sống nó tốt hơn. Ngay cả đối với dục lậu hữu lậu cũng vậy. Hữu lậu là những cái cảnh giới mà thí dụ nó cao hơn, nó là những cái cảnh giới cõi trời của những vị mà chứng đắc được thiền định, hoặc là đối với thí dụ như giờ mình nói về tà kiến lậu hoặc là vô minh lậu đi, thì vậy thì trong cái lúc này như thế nào quý vị? Có nghĩa là trong cái lúc tà kiến lậu hoặc là vô minh lậu là chúng ta cứ quanh quẩn ở trong những gì mà chúng ta thỏa thích hoặc là chúng ta bám chặt vào những cái gì mà chúng ta đang có, đang suy nghĩ là mình có những cái điều đó. Còn đối với cái khi mà dùng đến cái chữ phiền não là lúc đó là chúng ta thường thường là chúng ta đang bị cái sự đốt nóng, đang bị cái sự khó chịu, khó chịu về những cái gì mà ở trong tâm của chúng ta đang có cái sự khó chịu đó. Thành ra quý vị thấy rằng tuy rằng nó có tên gọi cái tính chất đó thì nó giống, nhưng mà cái danh từ mà kêu gọi nó khác là tại sao quý vị? Tại vì đang nói đến cái trạng thái, đang nói đến một cái trạng thái một người đang có cái sự mong muốn đó, hoặc là một người đang có một cái sự mà bị ngăn cản hoặc là bị đốt nóng. Thường thường quý vị thấy rằng đối với phiền não là luôn luôn là bị đốt nóng. Thí dụ như quý vị thấy rằng tối nay mà mình muốn ngủ mà mình cứ ví dụ như có một người người ta tìm một cái bài hát đó để mà người ta nghe xong rồi người ta đi ngủ, nhưng mà người ta tìm không được. Tìm không được là quý vị thấy rằng có những người ta rất là khó ngủ, có nhiều khi người ta nằm xuống rồi nhưng mà người ta ráng người ta ngồi dậy để người ta tìm một lần hoặc là hai lần nữa, thì cái đó là quý vị thấy rõ ràng là cái chất phiền não nó đốt nóng mình đến nỗi mà mình không có nằm yên được. Thì đó là quý vị thấy rằng khi mà dùng cái tiếng phiền não là mình bị cái sự đốt nóng. Còn nói về cái lậu hoặc thì chúng ta thấy rằng là ngâm tẩm mình đang ngâm tẩm hoặc là như hồi nãy chúng tôi nói là xoay quanh ở trong những cái cảnh hàng ngày mình thấy hoặc là những cái ước mơ hoặc là những cái khi nào mà chúng ta bị cái sự khó chịu hoặc là cái sự mà nó khác với bình thường trong ngày, đó là chúng ta bị cái phiền não nó đốt nóng. Cái phiền não nó có cái sự đốt nóng mình, đó là lúc đó thì chúng ta kêu tên nó là phiền não. Còn lúc nào mà chúng ta bị quay quẩn ở ngay chỗ những cái cảnh đó thì lúc đó gọi là lậu hoặc. Vậy thì đó là những ý chúng tôi xin được trình bày thay thế để Đức Huệ Tiến qua cái câu số 3 này, do cái dịp để Đức Huệ Tiến bị trục trặc về internet. Đến giờ thì xin được kết thúc với cái câu thảo luận này. Kính thưa quý vị, tới đây thì cũng đã hết thời gian sinh hoạt của lớp Phật Pháp Bút Tát Tâm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lệ thì xin kính mời quý vị hãy văn tập vào room lớp Phật Pháp Bút Tát Tâm Mát để nghe thời thuyết giảng do Đại Đức Giảng Sư, đó là Sư Pháp Tính, cái người đang cầm mic nói với quý vị.
Giờ đây thì một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để ban hồi hướng và trống rung. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ sa thứ lành thai, con nguồn đức hạnh, xin thay mặt cho toàn thể đại chúng, kính đảnh lễ tri ân, Thượng tọa Tuệ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Huệ Tiến, Phật Đi Chư Tôn Thiền Đức, đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh. Cầu giải thoát.
Yang kinci kusala kamang kapapangiriyam mamakaye nawaja manasa didase sukatang katang sayata pasangino atiye yasata pasangino katang bunya pamang mayan sapi paki pawantute ye tang katang suri tang gendang bunya pamang mayan ye jatata nakyan con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp thân thường kiên nhà nhà an thương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sapang sumang galang dakan tu sapa dewata sapa buta lupa wena soti on sumiron darang tu sapa sumang galang dakan tu sapa dewata sapa dhamma lupa wena soti on sumiron darang tu sapa sumang galang dakan tu sapa dewata Sapasangka, Rupa Vena, Sone, Lon, Duyên, Rôn, Sa Răng, Thiền Công Đức Đã Làm, Kết Duyên Lành Giải Thoát,
tạm giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.